chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới UAE và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam.
Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Đến năm 2050, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới. Cần Thơ là thành phố đáng sống.
Giá gạo Việt xuất khẩu tăng cao nhất 3 tháng. Nông dân Cần Thơ phấn khởi nhận cọc lúa đông xuân.
Đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ.
Cháy chợ Khay Tre, Thừa Thiên Huế, 335 kiosk bị thiêu rụi.
Trong phần tin thế giới, quân đội Israel bắt đầu tấn công trên bộ vào phía nam Gaza.
Tuyết rơi dày gây tình trạng đình trệ giao thông ở châu Âu. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP28. Kết hợp hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, theo lời mời của chính phủ UAE và chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong 5 ngày công tác tại UAE và Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có khoảng 60 hoạt động cả đa phương và song phương, trong đó ngoài dự và phát biểu tại các hội nghị sự kiện thuộc hội nghị COP28, có các tiếp xúc cấp cao dự các hội nghị diễn đàn song phương với UAE, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp dự hội nghị COP28, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp xúc gặp làm việc với hơn 30 nhà lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới.
Các hoạt động trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định cam kết của Việt Nam chung tay với cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, cụ thể là ứng phó với biến đổi khí hậu, bằng những bước đi, những hành động cụ thể thiết thực để triển khai thực hiện những cam kết đó. Cùng với đó, chuyến công tác cũng gửi đi thông điệp và bước đầu khai mở để thúc đẩy một giai đoạn hợp tác phát triển mới với các nước Trung Đông, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12, thăm chính thức Thái Lan từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12.
Trong thời gian này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Lào ký tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam tổ chức 2 năm một lần do ba chủ tịch quốc hội đồng chủ trì. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự cuộc gặp mặt cựu học sinh sinh viên Lào đã học tập tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Lào và một số hoạt động quan trọng khác.
Theo chương trình, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, cũng là chuyến thăm Thái Lan của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở với sự tham gia của hơn 1.440.000 đảng viên. Dự tại điểm cầu hội trường thành ủy Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy Cần Thơ. Ông Phạm Văn Hiểu, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, các ủy viên ban thường vụ thành ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ, cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
Hội nghị diễn ra trong 1.5 ngày, trong đó 1 ngày nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết, nửa ngày dành cho các tỉnh thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong buổi sáng nay, các đại biểu nghe 2 chuyên đề gồm tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt. Chuyên đề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện thiết thực hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1516 ngày 2 tháng 12 năm 2023, phê duyệt quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, có công nghiệp hiện đại thông minh bền vững, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa. Hải Phòng là trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á, trọng tâm là dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển, trung tâm quốc tế về giáo dục đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng vừa ký quyết định số 1519 phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ thành phố Cần Thơ với tổng diện tích tự nhiên là hơn 1.440 km2. 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm có 5 quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và 4 huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.
Mục tiêu phát triển đến năm 2030, Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô, là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế.
Cần Thơ phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP bình quân từ 7,5% đến 8%. GRDP bình quân đầu người, giá hiện hành đạt trên 220 triệu đồng. Tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông lâm thủy sản khoảng 5,9%, công nghiệp xây dựng khoảng 35,9%, dịch vụ và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 58,2%. Thưa quý vị, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc họp do ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì.
Theo đó, kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 43 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan tư pháp, các ban của Hội đồng Nhân dân, các cơ quan đơn vị chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, một thông báo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 32 dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, kỳ họp còn thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người chức giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết thêm, do để đảm bảo về mặt thời gian, kỳ họp chỉ thông qua 11 báo cáo tại hội trường.
Riêng công tác chất vấn và trả lời chất vấn được ưu tiên thời gian một cách thỏa đáng. Đối tượng được chất vấn gồm có chủ tịch, các phó chủ tịch và các thành viên ủy ban theo quy định. Nội dung chất vấn gồm tất cả các lĩnh vực chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn trong năm 2023. Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ do ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 của huyện Thới Lai.
Năm nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai đã tích cực tham mưu cấp ủy, triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đến cán bộ đảng viên đạt trên 98%, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên được phối hợp thực hiện đạt hiệu quả. Trong năm, tổ chức mở được 58 trên 52 lớp cho trên 4.800 học viên, đạt 115% kế hoạch. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện được 12 hoạt động, hoàn thành 15 công trình, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Ông Nguyễn Ngọc Tâm, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, huyện Thới Lai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các hoạt động công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 15 năm thành lập huyện Thới Lai. Tiếp tục tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm các chỉ thị nghị quyết của Đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân, gắn với tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Hoạt động sơ tổng kết phải thực hiện kịp thời, có đánh giá kết quả và đúc kết kinh nghiệm, thay đổi phương thức, đổi mới cách dạy và học trong các lớp bồi dưỡng đào tạo cán bộ, đảng viên. Kiện toàn bộ máy tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đủ mạnh theo hướng tinh gọn, ổn định, đi vào chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đảng bộ huyện trong thời gian tới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhiệm kỳ 2019-2024, tổng kết công tác mặt trận năm 2023.
Trong năm nay, các cấp mặt trận quận Ô Môn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân tham gia giảm giá nâng cấp 25.500m đường giao thông, xây dựng 2 cầu bê tông, sửa chữa 2 cầu bê tông với kinh phí hơn 1 tỷ 300 triệu đồng và hơn 1.900 lao động. Đến nay, từ nguồn vận động xã hội hóa và nguồn hỗ trợ của thành phố, quận đã xây dựng hỗ trợ 68 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng hơn 24.000 phần quà gồm 64 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo vào dịp lễ Tết, với tổng số tiền các hoạt động an sinh xã hội là trên 9 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường phối hợp với cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể, hiệp thương phân công giúp đỡ 134 hộ nghèo thoát nghèo.
Dịp này có 5 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động phong trào do mặt trận phát động được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn khen thưởng. Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức hội nghị viên chức người lao động năm học 2023-2024 và sơ kết hoạt động công đoàn khối trường học.
Hội nghị viên chức người lao động năm học 2023-2024, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ chỉ đạo tất cả 48 công đoàn cơ sở trường học trên địa bàn tổ chức thành công hội nghị viên chức người lao động năm học 2023-2024. Theo đó, đơn vị bắt đầu tổ chức hội nghị vào ngày 17 tháng 10 và kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm nay. Qua hội nghị, hầu hết các đơn vị đều phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động xây dựng và trình duyệt văn kiện, điều hành tổ chức hội nghị đúng theo trình tự quy định, giải đáp kịp thời các ý kiến của đoàn viên, người lao động.
Hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ tiếp tục được thực hiện hiệu quả, phát huy được sức mạnh tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, công tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên, công nhân viên chức lao động được đẩy mạnh. Nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, vận động đoàn viên người lao động sử dụng các chương trình đã ký kết, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên. Thưa quý vị, phóng viên Mỹ Tiên ghi nhận và cho hay, thời gian qua cùng với việc dạy văn hóa, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học cũng đã được ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy đặc biệt quan tâm. Nhờ đó đã giúp cho các em học sinh có kiến thức cơ bản về pháp luật, biết tự bảo vệ, xử lý tình huống liên quan đến pháp luật.
Xác định vai trò quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hàng năm các trường trên địa bàn quận Bình Thủy đều xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền theo chủ đề từng tháng. Hình thức tổ chức đa dạng như lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cơ, sinh hoạt lớp, tích hợp trong các môn học xã hội. Để thu hút các em học sinh, nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, xây dựng video, trò chơi để học sinh tìm hiểu pháp luật. Ngoài ra, nhiều thầy cô còn xây dựng các tiểu phẩm câu hỏi trắc nghiệm, đưa ra những tình huống có vấn đề để học sinh tư duy tìm câu trả lời. Với lối truyền đạt dễ nhớ, dễ hiểu, sát thực tế, gần gũi với đời sống, phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh, cùng với hình thức học mà chơi, chơi mà học, đã tạo được hứng thú cho các em. Em Lê Nguyễn, học sinh trường Trung học cơ sở Trà An, quận Bình Thủy, nói:
Trường của em đã và tuyên truyền rất là nhiều nội dung như là bảo vệ quyền trẻ em, bảo vệ an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội như là ma túy, thuốc lá điện tử. Tổ chức rất là nhiều những cuộc thi về an ninh mạng, gửi những cái đường link thi và tuyên truyền đến các group Zalo và trên trang Facebook để nhằm mục đích là tuyên truyền về kiến thức, giúp cho chúng em dễ hiểu, góp phần làm giảm việc vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học đường.
Tại trường trung học cơ sở Trà An còn lồng ghép phát loa truyền thanh vào giờ ra chơi như tuyên truyền về luật an toàn giao thông phòng chống ma túy, nhắc nhở học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, trường còn có mô hình gốc tranh tường trưng bày các bức vẽ do học sinh nhà trường thực hiện liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống bạo lực học đường và các thông điệp về an toàn giao thông. Chia sẻ thêm về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của nhà trường trong thời gian qua, ông Hoàng Vũ Linh, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trà An quận Bình Thủy cho biết.
Nhà trường thành lập cái tổ tư vấn pháp luật thì trong thành phần thì gồm có ban giám hiệu, các giáo viên dạy giáo dục công dân, một số là trong cái ban ngành đoàn thể. Thông qua đó thì nhà trường sẽ phối hợp lồng ghép để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Cái tiếp theo nữa là nhà trường thực hiện cái việc là xây dựng cái tủ sách pháp luật. Nhà trường luôn cập nhật bổ sung những cái quyển sách mới nhất, những cái luật, những cái quy định mới nhất để cho giáo viên cũng như là học sinh là cập nhật kịp thời những cái điểm mới trong cái quy định của pháp luật.
Hàng năm, các cơ sở giáo dục còn phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố, tổ chức các buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Tham gia hoạt động này, các em nhỏ được đại diện ngành chức năng trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn cách nhận biết một số biển báo hiệu đường bộ, cụm biển báo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, làn đường, chạy đúng tín hiệu đèn giao thông. Bên cạnh đó, các em còn được hướng dẫn cách lựa chọn nón bảo hiểm đạt chuẩn, tư thế ngồi phía sau xe máy khi tham gia giao thông cùng cha mẹ. Qua đó giúp các em trang bị thêm kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông. Em Trần Ngọc Tuyền, học sinh trường tiểu học Trà Nóc 4, quận Bình Thủy, chia sẻ.
Thì sẽ dạy em là khi tham gia giao thông phải đội nón bảo hiểm, không được đi ngược chiều, phải đi đúng làn đường, có cảnh báo trường hợp nguy hiểm. Và rất là hữu ích để cho học sinh của chúng ta an toàn.
Ngành giáo dục còn phối hợp với các đơn vị có liên quan như phòng tư pháp, các ban ngành đoàn thể quận, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm để các em dễ tiếp thu. Tùy theo độ tuổi, cấp học mà lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp. Tính từ đầu năm đến nay, quận Bình Thủy đã phối hợp tổ chức được hơn 650 cuộc phổ biến triển khai các văn bản luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bà Nguyễn Kiều Phương, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Bình Thủy, thông tin thêm.
Các cơ sở giáo dục đã thực hiện rất là nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện giáo dục pháp luật trong nhà trường. Và nhiều đơn vị thì có những cái hình thức cụ thể rất là phong phú, gắn cái hoạt động nhà trường với cái nội dung giáo dục pháp luật. Thì qua những hình thức như vậy, thì các cái nhà trường cũng đã có những sự chuyển biến rất là lớn, làm cho cái việc mà giáo dục pháp luật càng trở nên có cái hiệu quả, đạt được những thành tích cao hơn.
Nhờ đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ viên chức người lao động, đặc biệt là học sinh được nâng lên. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức lối sống, dần hình thành ý thức thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tin rằng đây sẽ là nền tảng để giữ vững nề nếp kỷ cương nhà trường, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên thiếu nhi hiện nay. Thưa quý vị, tuần qua giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng từ mức 650 đến 655 đô la của tuần trước lên 655 đến 665 đô la một tấn. Theo một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, giá gạo Việt Nam tăng sau khi một đơn vị thuộc công ty nghiên cứu và tư vấn Fish Solution nhận định các hạn chế thương mại và rủi ro từ hiện tượng thời tiết El Nino sẽ hỗ trợ giá trong năm tới.
Trên thế giới, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan cũng tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng. Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã tăng từ mức 600 đô la một tấn vào tuần trước lên 630 đô la một tấn trong tuần này. Mức tăng trên chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh hơn từ Philippines. Cũng theo thương nhân này, các nhà cung cấp đang ngần ngại bán ra, một số thậm chí đang găm hàng để đề phòng trường hợp giá tăng thêm.
Các thương nhân xuất khẩu cho rằng giá chào bán gạo của Việt Nam tiếp tục vững giá và tăng nhẹ do nguồn cung trong nước có phần hạn chế. Bên cạnh đó, giá nội địa hiện cũng ở mức cao, áp lực lên giá xuất khẩu, buộc các doanh nghiệp phải chào bán ở mức cao mới có lãi.
Hiện nông dân khu vực ngoại thành của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ mới vào thời kỳ xuống giống lúa đông xuân 2023-2024. Nhưng nhiều thương lái đã đến cọc lúa với mức giá khá cao, sắp xỉ 8.000 đồng một ký. Một vài bà con chưa đồng ý nhận cọc vì hy vọng giá lúa sẽ còn tăng ở thời điểm cuối vụ thu hoạch như từng diễn ra với lúa thu đông vừa rồi. Chị Nguyễn Thị Hằng ở khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long cho biết.
Hy vọng cho nó có giá cho mình đỡ, chứ giờ phân thuốc nó cũng mắc nè, rồi mình mướn cắt nó cũng lên giá nè, mình mướn xới nó cũng lên giá nè, rồi mình mua dầu bơm nước nó cũng lên giá, nói chung cái gì cũng lên giá. Mình trông cho nó có giá, chứ thí dụ như mà lúa mà thí dụ cỡ 5.000-6.000 là lỗ chết luôn á. Bây giờ hiện giờ nghe nó là 9.000 mấy đó, tới mình mần thì không biết giá còn bao nhiêu. Không có lấy cọc, và thí dụ như bây giờ mình lấy 9.000 mấy mà tới nữa nó sụt thì cũng vẫn xin mình, rồi lên thì mấy ổng đâu có cho mình đâu, đâu có cho mình thêm ngàn nào, thôi không lấy cọc, tới đâu hay tới đó đi. Hồi mua rồi mình đã bị rồi, hồi mua rồi thì hồi nào giờ lúa nó đâu có 7.000 mấy, rồi cái hồi mua rồi tự nhiên cái lúa nó lên 7.000 mấy thì mình mừng quá đi, mình lấy cọc 7.000 7, tới mình thu hoạch đó là lúa nó tới 8.000 mấy, có 2 ngày 8-9-50 lần đó. Cái rút kinh nghiệm không lấy cọc trước đâu, tới đâu hay tới đó đi.
Tuy nhiên, theo tính toán, với mức giá trung bình 6.500 đồng một ký, chi phí phân bón ổn định suốt vụ thì người trồng lúa đã có lợi nhuận, nên nhiều bà con đã không ngần ngại nhận cọc ở mức 8.000 đồng một ký lúa, như ông Đinh Giang Tân ở khu vực 11, phường Châu Giang Liêm.
Tình hình năm nay sẽ cũng tương đối thuận lợi. Thường năm nay đông xuân cũng ít mưa. Mấy năm trước là sợ bị mưa, cái nó hào dữ lắm. Với lúa, giá lúa năm nay thấy nông dân khoan khởi lắm, có giá. Nếu mà có một cọc thì chú cũng nhận cho nó chắc. Với tình hình năm nay phân cũng tương đối, không có cao không. Nếu mà giá lúa vậy, nông dân mần có lãi. Chú làm cái giống này 380, nó mấy chỗ khác đặt cọc 8.000. Lúa dài khoảng 9.000 mấy. Được 8.000 là thấy nông dân có lãi.
Đến thời điểm này, toàn quận Ô Môn xuống được 745 trong tổng số 9.600 hectare lúa đông xuân theo kế hoạch, dự kiến cuối tháng 10 âm lịch xuống giống dứt điểm. Ông Trương Văn Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân quận Ô Môn cho biết.
Đến thời điểm hiện nay, vụ lúa đông xuân năm 2023, năm 2024 thì trên toàn quận đã xuống giống được đến thời điểm hiện nay là 745,3 hectare trên 9.605,78 hectare. Thì cái diện tích còn lại thì sẽ xuống giống dứt điểm trong cuối tháng 10 này. Còn về cái thời tiết năm nay thì rất là thuận lợi cho vụ mùa. Nước thì đi đúng cái chu kỳ, lượng mưa thì ít hơn mọi năm. Vì vậy lúa năm nay có khả năng là trúng cái mùa đông xuân này. Còn cái giá cả trong thời gian sắp tới thì dự kiến là rất là cao, có lẽ là trên là 8.000 trên một ký lúa.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại phiên bế mạc Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam diễn ra vào hôm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trình bày 8 nội dung mà đoàn viên người lao động, tổ chức công đoàn cả nước kiến nghị đảng và nhà nước.
Theo đó, song song huy động nguồn lực toàn xã hội thúc đẩy đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, quan tâm quy hoạch xây trường học, cơ sở khám chữa bệnh nơi có đông công nhân, hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp người lao động nhận rõ lợi ích, có niềm tin ở lại lâu dài với hệ thống bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội không chỉ lúc đang làm việc mà cả lúc nghỉ hưu.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn đề nghị nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ Tết hàng năm vào thời điểm thích hợp vì số ngày nghỉ này của nước ta đang thấp hơn bình quân chung của các nước Đông Nam Á và thế giới từ 5 đến 6 ngày. Nghiên cứu bổ sung tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp và quốc khánh, nghỉ từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 9, tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Đây là nguyện vọng rất thiết tha của số đông công nhân có con đang tuổi đến trường. Thưa quý vị, lễ phát động chiến dịch quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng được tổ chức tối qua tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, đây là chương trình thường niên quỹ phối hợp với Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400 triển khai, kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ bệnh nhân ung thư từ năm 2013. Mỗi tin nhắn UT gửi tới 1406 sẽ góp 20.000 đồng cho bệnh nhân nghèo.
Tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, mỗi năm Việt Nam ghi nhận trên 182.000 ca mắc ung thư, 122.700 người tử vong và hiện có trên 350.000 người đang sống chung với căn bệnh này. Người bệnh đang phải đương đầu với khó khăn chồng chất, đặc biệt người không có bảo hiểm y tế, nhiều người không thể tiếp cận các liệu pháp điều trị hiệu quả cao.
Trong những năm qua, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng vận động tặng quà cho 34.500 bệnh nhân ung thư với trị giá là 57 tỷ đồng, hỗ trợ thuốc điều trị cho bệnh nhân trị giá 1.400 tỷ đồng, khám sàng lọc cho 79.000 người. Vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khiến cho khoảng 335 kiosk bị cháy với diện tích là 2.400 m². Khu vực cháy ở đình chính, đình phụ, các kiosk bị cháy chủ yếu là hàng quần áo, tạp hóa, đồ điện. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện thì các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Trước đó, khoảng 3 giờ rạng sáng ngày hôm qua, vụ cháy đã xảy ra, kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ và bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hầu như toàn bộ các quầy hàng cùng nhiều tài sản của tiểu thương. Vị trí phát sinh đám cháy tại lô 137, sau đó cháy lan ra khu vực khác trong chợ. Đám cháy bùng phát dữ dội, có thời điểm ngọn lửa lên cao vài mét, lan nhanh, bao trùm cả khu chợ, nhất là khu vực trong đình chợ. Vì ngọn lửa quá lớn nên nhiều tiểu thương có mặt chỉ biết đứng bên ngoài bất lực nhìn hàng hóa của mình bị lửa thiêu rụi.
Hôm qua, công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã phát hiện thu giữ số vàng tang vật trong vụ cướp tiệm vàng ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành vào tối ngày 30 tháng 11.
Trưa ngày 2 tháng 12, cơ quan công an đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, phát hiện túi ni lông màu đen bên trong chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu trong bụi cây cặp con kênh đoạn thuộc ấp đầu dòng B. Qua kiểm tra, bước đầu công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn 80 chỉ vàng 18 carat.
Trước đó, tối ngày 30 tháng 11, tiệm vàng ở thị trấn Châu Thành bị hai tên cướp có súng tấn công. Các đối tượng đã lấy đi lượng vàng lớn, bắn bị thương chủ tiệm vàng rồi lên xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp công an các đơn vị địa phương nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng gây án.
Trong đêm, công an đã bắt giữ Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng khi đang trốn ở Tiền Giang. Đối tượng còn lại là Quỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ở phường 4, thành phố Trà Vinh, trên đường tháo chạy đã tự gây tai nạn tử vong.
Trong lĩnh vực an toàn giao thông tại thành phố Cần Thơ, để đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia, từ nay đến cuối năm thì cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ và các quận huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe.
Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí nhiều tổ tuần tra trên đường để kiểm tra xử lý các trường hợp người điều khiển xe vi phạm các quy định của luật giao thông, kết hợp kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở đối với những trường hợp này.
Được biết, trong các đợt cao điểm kiểm tra xử lý nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tính từ tháng 6 năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm. Tai nạn giao thông từ rượu bia cũng được kiềm chế trên cả 3 tiêu chí. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Gaza trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại phía bắc dải Gaza.
Truyền thông Israel ngày hôm qua dẫn tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Hezi Halevi, xác nhận thông tin trên. Phát biểu trước các binh lính thuộc sư đoàn Gaza ở miền nam Israel, ông Halevi tuyên bố các hành động của IDF ở phía nam dải Gaza cũng sẽ mạnh mẽ và hiệu quả không kém các hành động ở phía bắc. IDF sẽ hành động triệt để phía bắc dải Gaza và cũng đang làm điều đó ở phía nam dải Gaza để phát huy những kết quả đã đạt được.
Trước đó, quân đội Israel cùng ngày đã ra lệnh sơ tán đối với nhiều khu vực trong và xung quanh thành phố Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai của Gaza, trong bối cảnh Israel mở rộng các cuộc tấn công xuống phía nam của vùng lãnh thổ của Palestine. Trong khi đó, thì nhiều người dân Palestine cho biết quân đội Israel đã thả truyền đơn yêu cầu họ di chuyển về phía nam, tới Rafah hoặc là tới khu vực ven biển ở phía tây nam của Gaza. Hôm qua, Tổng thống Philippines đã lên án vụ đánh bom xảy ra sáng sớm cùng ngày tại một buổi lễ trong khuôn viên trường đại học Mindanao, miền nam nước này, đồng thời cáo buộc những kẻ khủng bố nước ngoài đứng sau vụ nổ này.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Tổng thống Philippines lên án mạnh mẽ những hành động tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài đứng sau gây ra vụ tấn công. Ông cũng nhấn mạnh khủng bố sử dụng bạo lực chống lại người vô tội sẽ luôn bị coi là kẻ thù của xã hội.
Ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương sau vụ nổ xảy ra tại Đại học bang Mindanao ở thành phố Marawi trong một buổi lễ lớn của người Công giáo. Theo các báo cáo, các nạn nhân đều là sinh viên đang tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại phòng tập thể dục của trường đại học, thì một thiết bị không xác định đã phát nổ. Đại học bang Mindanao đã thông báo vô cùng đau buồn và kinh hoàng trước hành động bạo lực xảy ra trong một buổi lễ tôn giáo. Theo thông tin vừa được Bộ Y tế Singapore đưa ra, chỉ trong vòng một tuần từ ngày 19 đến 25 tháng 11 thì số ca mắc COVID-19 tại Singapore ước tính đã tăng gấp đôi so với tuần trước đó, lên hơn 22.000 trường hợp. Thưa quý vị, giao thông từ đường bộ đến đường hàng không tại nhiều quốc gia Tây Âu tiếp tục bị gián đoạn do tuyết rơi dày. Dự báo tuyết vẫn chưa giảm bớt trong những ngày tới.
Hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay Amsterdam Schiphol, Hà Lan trong ngày hôm qua đã bị hủy và dự báo sẽ có tuyết rơi dày. Theo thông báo từ trang thông tin của sân bay, có khoảng gần 150 chuyến bay của sân bay này đã bị hủy.
Cùng ngày, giới chức Anh cho biết tuyết rơi dày ở miền Bắc đã buộc những người lái xe phải tìm nơi trú ẩn hoặc là qua đêm trong ô tô của họ. Tuyết dày cũng đã khiến cho một số xe tải bị lật, đường cao tốc bị tắc nghẽn.
Trong khi đó, tại Đức, các chuyến bay đã được nối lại tại sân bay Munich vào hôm qua, một ngày sau khi bị đình chỉ do tuyết rơi, nhưng tình trạng gián đoạn giao thông đường sắt vẫn diễn ra ở miền nam nước này.
30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.